Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc quý ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật tuần này tiếp tục và sẽ kết thúc loạt bài giảng bằng dụ ngôn. Các dụ ngôn về kho báu, viên ngọc quý và dụ ngôn chiếc lưới cá sẽ làm nổi bật mầu nhiệm nước Thiên Chúa quan trọng như thế nào. Có lẽ những người lớn tuổi đều có kinh nghiệm về việc chôn giấu tài sản. Vào cái thời loạn lạc chiến tranh liên miên, tiền tệ thay đổi thất thường, người ta chọn cách tích trữ tài sản bằng cách mua vàng rồi chôn giấu ở nơi kín đáo. Nhưng trong trường hợp người đó chết mà không kịp trối lại cho con cháu, số tài sản trở thành vô chủ. Theo luật Roma, nếu một người tình cờ gặp được số tài sản chôn giấu như vậy, thì họ có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, luật của người Do Thái lại khác. Chỉ có chủ đất mới có quyền sở hữu. Đó là lý do người thương gia kia sau khi phát hiện đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng, hầu có quyền làm chủ kho tàng. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối, và rõ ràng tác giả không muốn chúng ta quá chú ý đến giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được kho tàng. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may, cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đó cũng chính là dụng ý của câu chuyện dụ ngôn, muốn trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Những ai làm nghề đánh cá thì dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét. Ngày nay chúng ta biết đến loại lưới giã cào, có hình thức tương tự. Khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loài cá ở đó. Khi đánh bắt như vậy, người xưa thường chọn chỉ bắt cá đủ lớn, còn những con nhỏ thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ dại. Vì Đức Giêsu đã đưa ra ngay lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, chọn lựa điều tốt và loại trừ điều xấu. Với dụ ngôn viên ngọc quý và kho tàng bị chôn giấu, Đức Giêsu muốn ám chỉ rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không gì có thể so sánh được. mọi sự trên trần gian đều là vô nghĩa, khi người ta nhận ra giá trị của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta cũng phải hành động giống như hai nhân vật trong dụ ngôn bị mê hoặc, bị choáng ngợp trước giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, sẵn sàng làm tất cả mọi sự miễn là chiếm được điều quý giá ấy. Tuy nhiên, còn có một cách chú giải khác nữa, giống như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, người thương gia ở đây chính là Đức Giê-xu, còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu loan báo nước Thiên Chúa, Người cũng yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi như một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giê-xu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa. Cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới rồi sau đó mới chọn lựa, thì Thiên Chúa cũng đợi đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá nhường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và chọn lựa của mình hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với hai dụ ngôn đầu về giá trị của viên ngọc quý và kho báu bị chôn vùi. Người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự hầu sở hữu được chúng, vì họ biết rõ giá trị đích thật của nó. Trong trường hợp ai đó không hiểu, sẽ cho rằng những người này hành động thiếu hiểu biết hay ngông cuồng. Như thế, trước một sự việc, sẽ có người đánh giá dựa trên giá trị cốt lõi, kẻ khác lại nhìn nhận vào dáng vẻ bề ngoài. Các chuyên viên về giáo dục có những nhận định rằng người Việt Nam chúng ta đang đánh mất những giá trị cốt lõi của đời sống, và nhất là trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Người ta đang gieo vào đầu óc thế hệ trẻ những giá trị ảo là vật chất thay vì tri thức. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người quan tâm tới tiền bạc, thì vận mệnh đất nước của chúng ta sẽ ra sao? Nếu thế hệ lãnh đạo chỉ quan tâm tới tiền bạc trước mắt, thì ai sẽ lo cho công ích? Ai sẽ chăm sóc cho công bình, cho an sinh xã hội? Thực tế đã và đang xảy ra, nhiều người đã và đang chủ trương tìm cách tiến thân bằng mọi giá, dù phải luồn cúi chạy vậy, đánh mất phẩm giá của mình. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc để mua chuộc chức tước địa vị. Và hậu quả là, khi đã có vị trí, họ quay trở lại tìm kiếm tiền bạc để bù đắp những gì trước đó họ đã phải bỏ ra. Vòng xoáy luẩn quẩn của tiền bạc có thể khiến họ đánh mất nhân cách, nhân phẩm lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh ngộ thì hỡi ôi, không còn kịp nữa rồi. Những vụ đại án của Việt Nam gần đây đủ để mọi người thấy rõ điều đó. Bài tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta suy nghĩ đến điều cao quý hơn trong cuộc sống, mà trước hết là tình yêu, lòng bao dung, tình nhân ái. Hiểu được những giá trị cốt lõi ấy, chúng ta sẽ biết rõ các công dân trong vương quốc của Thiên Chúa phải ưu tiên cho điều gì. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Giê-xu trong câu cuối của đoạn tin mừng hôm nay. Những người am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết tận dụng những gì là mới hay cũ trong kho tàng của mình, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta, hãy biết chọn lựa, hãy biết đánh giá để tìm ra điều gì là cao quý nhất cho cuộc đời của mình. Amen.